Câu 16. Tại sao phải đứng lên khi nghe công bố tin mừng? Trong thánh lễ, cộng đoàn ngồi khi nghe đọc hai bài sách thánh đầu tiên, cũng như khi hát hoặc đọc thánh vịnh. Nhưng chúng ta đứng lên khi nghe công bố tin mừng vì là bài đọc quan trọng hơn cả. Các bài tin mừng chứa đựng chính lời của Chúa Giêsu. Khi linh mục đọc tin mừng trong thánh lễ, chính Chúa Kitô đang hiện diện và nói với chúng ta. Tin mừng thuật lại các việc và hành động của Chúa Giêsu. Do đó, khi nghe công bố tin mừng, chúng ta đứng lên để tỏ lòng tôn kính Chúa Giêsu, tôn kính những giáo huấn của Người cũng như mọi việc Người làm. Câu 17. Tại sao phải làm tới 3 dấu thánh giá trước khi nghe tin mừng? Khi linh mục loan báo sẽ đọc bài tin mừng nào đó, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, Thánh Marco, Thánh Luca hay Thánh Gioan, chúng ta tuần tự làm một dấu thánh giá trên trán, một trên môi miệng và một trên ngực. Tập tục này có từ thế kỷ thứ 11 và mang nhiều ý nghĩa phong phú. Làm 3 dấu thánh giá như thế để xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng ta. Qua dấu thánh giá trên trán, trên môi và trên ngực, chúng ta cầu xin cho lời tin mừng mà chúng ta sắp nghe thấm nhập trọn vẹn trong con người, bám rễ sâu trong trí khôn và trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta cũng xin cho trí tuệ của mình được soi sáng để thông hiểu lời Chúa và cho tâm hồn được sưởi ấm để đón nhận tin mừng. Khi làm 3 dấu thánh giá, chúng ta có thể đọc thầm lời nguyện như sau. Xin lời Chúa mở rộng lòng trí con, cho miệng lưỡi con biết công bố lời Ngài, cho con biết giữ lời Ngài trong tâm hồn con và thực thi lời Ngài. Câu 18. Tại sao đọc kinh tiên kính? Trong thánh lễ, một trong những giây phút liên hệ chặt chẽ với lời Chúa đó là lúc đọc kinh tiên kính hay lời tuyên xưng đức tin. Kinh tiên kính được đọc trong các lễ Chúa Nhật và lễ trọng như là sự chấp nhận và đáp lại lời Chúa mà giáo dân đã nghe trong các bài đọc và bài giảng. Kinh tiên kính tóm tắt tất cả các điều căn bản của đức tin Kitô giáo. Đọc kinh tiên kính là dấu chỉ nhìn nhận đức tin của mọi Kitô hữu. Câu 19. Đâu là ý nghĩa của lời nguyện tín hữu? Tiếp sau phần tuyên xưng đức tin là phần lời nguyện tín hữu, hay trước đây thường gọi là lời nguyện giáo dân. Cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn không những cho giáo hội, cho cộng đoàn và cho những người tham dự thánh lễ, mà còn cho tất cả mọi người như lời khuyên của Thánh Phaolô. Trong lời nguyện tín hữu, chúng ta để con tim chúng ta cùng rung nhịp đập với mọi tạo vật, với mọi chiều kích của vũ trụ, biết thông cảm với những khổ đau, lao nhọc, với những niềm hy vọng của mọi người trên trái đất này. Lời nguyện tín hữu phải ôm trọn toàn thế giới trong vòng tay của mình và khẩn cầu Thiên Chúa đổ ơn dồi dào trên các tạo vật của Người. Câu 20. Quyên tiền có phải là nghi thức thừa thãi không? Một số người không thích quyên tiền trong các thánh lễ Chúa Nhật vì việc ấy làm chia trí họ trong lúc cầu nguyện. Phải chăng đó là hành vi quá vật chất và trần tục trong khung cảnh hoàn toàn thiêng liêng? Quyên tiền là một nghi thức rất cổ xưa và là sự tổng hợp của hai cách thực hành đã có từ buổi đầu của Kitô giáo. Một đàn các tín hữu đem bánh và rượu đến để dâng thánh lễ. Các lễ vật này được rước kiệu lên bàn thờ, được chủ tế đón nhận để dâng lên Thiên Chúa. Đó là nguồn gốc của phần dâng lễ và lời nguyện tiến lễ, tức lời nguyện trên lễ vật. Từ thế kỷ thứ 9, vì việc nhận lễ vật bằng tiền mặt có vẻ tiện lợi hơn, nên việc rước kiệu lễ vật được thay thế bằng việc quyên tiền. Việc quyên tiền này trong thánh lễ là dấu chỉ sự tham dự tích cực của mọi tín hữu vào thánh lễ, cũng như lễ vật của mỗi người. Nghi thức kiệu lễ vật trong thánh lễ hiện vẫn còn được thực hiện tại một vài miền và vào các dịp lễ lớn, giữ lại dấu vết của tục lệ cổ xưa này. Đáng khác, tình liên đới giữa các phần tử trong cộng đoàn Kitô được cổ vũ ngay từ thời sơ khai để cung cấp cho những nhu cầu của giáo hội và của người nghèo. Do đó, việc quyên tiền trong thánh lễ là một trong những phương cách thể hiện lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và tình liên đới với tha nhân. Câu 21. Tại sao chủ tế đổ ít nước vào rượu? Ngày xưa tại các xứ vùng biển Địa Trung Hải, người ta có thói quen pha một chút nước vào rượu, thường nặng và gắt. Vào bữa tiệc ly, tức bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi chịu tử nạn, phải chăng Chúa Giêsu đã pha chút nước vào rượu nho? Có thể như vậy, tuy không có một tài liệu nào xác quyết việc này cả, nhưng từ thế kỷ thứ hai, người ta có thể xác định chắc chắn có việc pha nước vào rượu trong thánh lễ. Nghi thức này có ý nghĩa rất hay, đó là dấu chỉ mối liên quan chặt chẽ giữa thần tính và nhân tính trong Chúa Kitô, đồng thời là sự liên kết chặt chẽ của chúng ta, tượng trưng bởi nước, với Chúa Kitô, rượu nho, làm thành lễ dâng trong thánh lễ. Chúa Kitô không tự hiến tế một mình, nhưng liên kết với giáo hội mà chính người là đầu. Ý nghĩa phong phú của các biểu tượng này được thể hiện trong lời nguyện của vị chủ tế khi pha chút nước vào rượu nho. Cũng như giọt nước này hòa chung với rượu, xin cho chúng con được thông phần bản tính Thiên Chúa của Đấng đã đoái thương, chia sẻ thân phận làm người với chúng con. Câu 22. Cử hành thánh lễ với loại rượu nho nào? Quy luật duy nhất là dâng thánh lễ với rượu nho tự nhiên và nguyên chất, nghĩa là không pha trộn với chất nào khác. Tại nhiều xứ không trồng nho được, người ta sử dụng rượu nho tự nhiên có nồng độ hơi cao một tí, như rượu nho Porto chẳng hạn, để có thể giữ được lâu. Trước thế kỷ thứ 16, người ta thường dùng rượu nho đỏ. Hiện nay phụng vụ theo truyền thống Byzantine bên Đông Phương vẫn còn duy trì tập tục này. Vào thế kỷ thứ 16 tại Tây Phương, khi người ta bắt đầu dùng khăn lau để tráng chén lễ, người ta thích dùng rượu nho trắng hơn để dâng lễ vì ít để vết. Câu 23. Tại sao chủ tế lại rửa tay cuối phần dâng lễ? Dù không được coi là quan trọng trong thánh lễ, nghi thức này không thiếu ý nghĩa sâu sắc. Rửa tay trước khi làm một việc gì cần sự sạch sẽ đặc biệt, đó là chuyện tự nhiên. Vì thế bạn không nên ngạc nhiên khi thấy vị chủ tế rửa tay để chuẩn bị cầm bánh và rượu sẽ được truyền phép để trở nên mình và máu Chúa Kitô. Nghi thức rửa tay đã có từ thế kỷ thứ 4. Thời kỳ này người ta còn đem đến cho vị chủ tế không những bánh và rượu để được truyền phép, mà cả những sản phẩm cần dùng khác để các thầy phó tế phân phát cho người nghèo sau thánh lễ. Hơn nữa, việc rửa tay cũng cần thiết sau khi chủ tế xông hương lễ phẩm và bàn thờ. Nghi thức xông hương muốn nói lên rằng lễ phẩm và lời cầu nguyện của giáo hội cũng ví như hương trầm bay lên trước nhan thánh Chúa. Tuy nhiên, ngay từ đầu, nghi thức rửa tay luôn có một ý nghĩa thiêng liêng. Đó là dấu hiệu của việc thanh tẩy trong tâm hồn, vì nước là dấu chỉ của sự thanh tẩy. Khi rửa tay, vị chủ tế đọc lời Thánh Vịnh 50 câu 4: Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con đã phạm, xin Ngài thanh tẩy. Cho dù mọi tín hữu có thể thông dự vào việc thanh tẩy này, nghi thức rửa tay chỉ dành riêng cho vị chủ tế, vì người ta hiểu rằng trong chốc lát, vị chủ tế sẽ hành tác nhân danh Chúa Kitô.